Đức Thích hỏi khí giới gì tốt nhất? Đức Thích hỏi Đức Phật nói cái bình khí mà tốt nhất là cái nào? Đức Phật dạy trí tuệ là khí giới tốt nhất. Đức Phật nói có cái trí huệ, cái trí huệ cũng được, trí tuệ cũng được, là cái binh khí tốt nhất. Trí, cái gì là trí? Trí là sự chiếu thấy, trí là thấy đó, huệ là hiểu rõ. Trí tuệ hay trí huệ đó, hai cái đó nói được chứ nha. Trí là chiếu thấy, thấy, chứ không phải không biết thấy, rồi huệ là hiểu rõ. Trí huệ là sự thông minh, sáng suốt của Phật, Bồ Tát, của chư thánh và của các nhà tu hành chân chánh. Trí huệ đó là cái sự thông minh sáng suốt của chư Phật, chư Bồ Tát, các nhà tu hành chân chánh đó, có cái trí huệ đó. Trí huệ đối với thiền não, trí huệ tỉ như ánh đèn, thiền não tỉ như chắc tối. Trí huệ đó với thiền não đó là khác hẳn, nghĩa là thiền não thể có thiền não là không có trí huệ. Mà quý vị còn sân hận, còn phiền não là quý vị tinh chấp đi, không cần hỏi ai á, là mình đang chưa có trí huệ. Trí huệ nó trái với phiền não. Như vậy đó, trí huệ tỉ như ánh đèn, mà phiền não tỉ như chất tối. Phiền não là tối tâm, mà trí huệ thì ánh đèn. Mà chỗ nào có ánh đèn thì cái tối đó nó mất, phải không? Bây giờ trong cái phòng tối, quý vị xách cái đèn vô cái nó mất tối rồi. Mà xách cái đèn ra trong đó tối, tối tâm là phiền não. Như vậy chúng ta có thiền não thì chúng ta chưa có trí huệ. Thể có trí huệ thì chẳng có thiền não đó. Thì nói thể mà có trí huệ là không có thiền não. Thể có thiền não thì chẳng có trí huệ. Như vậy chúng ta biết chúng ta có trí huệ không có trí huệ. Nếu mà chúng ta có thiền não, có giận hờn, sao không có trí huệ? Cũng như thể có ánh đèn thì chẳng có chất tối. Mình có cái đèn như tôi nói, để sắp cái đèn như chỗ tối rồi chỗ tối nó sáng rồi. Thể có chất tối thì chẳng có ánh đèn, mà chỗ đó nó có chất tối, bởi vì nó không có ánh đèn, có ánh đèn nó sao tối được. Mà cho nên nhà đạo chỉ tu trí huệ thì thiền não tự nhiên dứt. Chúng ta muốn dứt thiền não tu với trí huệ, chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền, mà chúng ta chưa có được trí huệ là thiền não vẫn còn. Mặc dù trì giới cái gì vậy, nhưng mà chúng ta phải trì giới đó, phải học cái thiền định đó, mà học làm sao cho nó thoát được cái trí huệ rồi. Như vậy là chúng ta thoát thiền não. Mà phải nên nhớ vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta tu á, cái trí huệ đó thì thiền não tự nhiên nó giúp. Trí huệ là cây rìu bén để đốn cây thiền não, cây rìu là cây búa. Trong kinh tỷ nó trí huệ như cây búa bén để đốn bỏ cái thiền não. Quý vị muốn đốn bỏ cái thiền não là phải có cái trí huệ, không có trí huệ đốn không được. Mình nhớ vậy đó. Phật Di Giáo Kinh có nói, lấy những kinh điển khác khác nhiều chỗ hiểu tận. Phật Di Giáo Kinh có nói, trí tuệ chân thiệt là chiếc ghe chắc chắn chở qua biển già bệnh chết. Phật Di Giáo Kinh nói trí huệ chân thiệt chắc chắn mà chúng ta có được đó, như chiếc ghe nó chở qua cái biển già bệnh chết này. Như tôi nói tại sao nó chở qua biển già bệnh chết, là khi chúng ta chết á, chúng ta có cái đèn trí huệ đó, chúng ta biết chúng ta đi đâu, chúng ta không mơ hồ nữa, thấy không, chở chúng ta đi ra khỏi cái đó. Trí huệ cũng là ngọn đèn rất tỏ soi chỗ tối đen u ám. Hãy chúng ta có trí huệ rồi là chúng ta dọn thấy. Thành ra trí huệ là ngọn đèn, cái bình trí huệ đăng là ngọn đèn. Tỷ như cái ngọn đèn hay là trí huệ tự là cái đuốc, cái đuốc trí huệ. Thấy không? Nào, lời tỷ dụ đó để gọi nó cái trí huệ của Phật, cái pháp giáo của Phật thiết ra và lưu truyền cho bằng trí huệ đăng. Cái lời của Phật dạy là cái ngọn đèn trí huệ. Cái trí huệ hoàn toàn sáng suốt của Phật tỉ như ngọn đèn soi tỏ cái trí thức còn mê ám của chúng sanh, cho nên kêu là trí huệ đăng. Chúng ta có cái trí thức, không có trí huệ. Chúng ta biết thành biết nọ tôi biết vậy á, nhưng mà không có thể nào biết bằng cái trí huệ của Đức Phật. Thành ra cái trí huệ Đức Phật là ngọn đèn sáng so cái trí thức mê đó, chúng ta trí thức thôi nó còn mê, bởi vì kêu cái trí huệ đó là trí huệ đăng, là cái ngọn đèn trí huệ. Trí huệ kiến là gương trí huệ, trong kinh thường nói trí huệ kiến là cái gương trí huệ. Bậc tu học đắc trí huệ thì dùng cái trí huệ mà cắt đứt các dây thiền não trói buộc của mình vào chốn luân hồi, cắt bỏ các sự chiếu mến đối với tam giới lục đạo. Trí huệ kiến là cái gương trí huệ để cắt đứt hết cái thiền não, cái sự trói buộc mình để cho bị luân hồi này cắt đứt, dùng trí huệ kiến. Cái sự chiếu mến là sự thương đó cắt đứt. Cái tình thương này cái gì không đem cái gì cắt đứt được đâu, trừ phi cái trí huệ. Thành ra mới gọi trí huệ kiến. Vì thế Đức Phật gọi trí huệ là khí giới tốt nhất. Nếu Đức Phật hỏi cái khí giới gì tốt nhất, Đức Phật nói trí huệ là khí giới tốt nhất. Cũng như trong khi đêm hôm tâm tối á, trong chỗ tâm tối á, ánh sáng ngọn đuốc chói ra làm cho mình thấy chỗ nguy khổng mà tránh. Cái đêm tâm tối mình có cái đuốc á, mình cầm lên mình thấy sáng để mình tránh ra cái chỗ nguy khổng, là chỗ mình phải bị té bị gì kia, mình nhờ cái ánh đèn đó đi thấy chỗ thẳng ngay thẳng mà mình đi đó. Cũng vì đó đó mà cái ánh sáng của trí huệ chiếu ra để mình lánh phiền não. Thường ngày mình phiền não hoài khổ hoài vì mình không có cái ánh sáng trí huệ chiếu ra. Vì ánh sáng trí huệ chiếu ra mình mới thấy là cái này không nên làm, cái này nên làm, cái này làm có lợi ích, cái này làm không lợi ích, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là gian, cái này là thật, cái gì mình không có cái đó. Mình không có cái trí huệ, cái ánh sáng trí huệ chiếu đó, thành ra cái trí huệ nó chiếu ra để mình lánh được cái phiền não. Cái đó là phiền não đau khổ, noi theo đường lành mà tới nước bàn. Cho nên kêu mình trí huệ tự, tự là đuốc á, là đuốc trí huệ. Trí huệ tự đó là ngọn đuốc trí huệ đó, là cái tiếng xưng tặng cái trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Các ngài đem cái trí huệ sáng suốt của ngài mà soi tỏ đường cho chúng sanh, kêu mình trí huệ tự là đuốc trí huệ. Còn một lời trong kinh nói về trí đạn là trí huệ và đạn tiệt, bây giờ hai chữ đó ráp lại, trí huệ và đạn tiệt kêu trí đạn. Nhờ tu học mà có trí huệ, chúng ta nhờ tu học có cái trí huệ, nhà đạo đức đừng dùng trí huệ mà đạn tiệt các phiền não, dùng cái trí huệ để đạn tiệt hết những cái phiền não. Nhờ mình tu đó mình mới đạn tiệt được cái phiền não đó. Kêu bằng trí đoạn là vì mình nhờ tu học mình có trí huệ đoạn tuyệt. Lại nữa cái trí đoạn đó là hai cái đức của nhà đạo, hai cái đức tu hành của nhà đạo. Trí là chiếu liễu chân lý, là hiểu rõ cái chân lý, hiểu rõ cái sự với lý. Đoạn là trừ diệt các phiền não tham liếm sân hận si mê. Đoạn là đoạn tuyệt cái sự tham phiền não tham liếm sân hận si mê, đó là một trí đoạn. Cái trí đó, trí huệ tức là bồ đề. Bồ đề là giác ngộ đó. Thì chúng ta nói phát tâm bồ đề đó là phát tâm giác ngộ đó. Mà không biết cái giác không giác thì không biết. Một ngày một ngày cứ biết phát tâm bồ đề. Mà muốn cái miệng không làm sao không được đó. Đó phải. Bởi vì trí huệ đó là cái bồ đề, là cái sự giác ngộ. Đoạn tức là niết bàn, là giải thoát. Được trí đoạn. Trí huệ là bồ đề, đoạn là niết bàn. Tại sao? Vì chỗ niết bàn bất sanh bất diệt, không còn những cái chuyện gì, đoạn hết rồi. Thành ra trí đoạn là trí huệ, là bồ đề, rồi đoạn là niết bàn, giải thoát. Hạnh bồ tát tu, cái hạnh mà bồ tát tu là trí với bi. Bồ tát tu trí bi đó, trí là đoạn diệt các thiền não như nói nãy đó, trừ tiệt các sở lầm, đây là trí. Có trí là phải đoạn tiệt các phiền não, trừ cái lầm lạc. Bi là đem lòng từ bi mà làm việc lợi ích tới độ chúng sanh. Bồ Tát tu hai cái hạnh đó, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Mình nên giác ngộ, làm cho người khác giác ngộ, độ được mình ơn người đi độ cho người ta. Như vậy là trí bi. Tăng cái trí tức là tu cái huệ. Khi mà mình tăng cái trí mình tu cái huệ, mà tăng cái bi là tu cái phước. Bồ Tát tu có phước huệ trong tu á, nói hoài thành ra tăng cái trí là tu huệ, mà tăng cái đi là phước. gia tăng cả hai mối tu hành, cái bậc thiết lễ song tu là cái hạnh của Bồ Tát. Để Thích hỏi cái câu thứ 9 là ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Để Thích hỏi Đức Phật, cái người ăn trộm á, ăn trộm nguy hiểm nhất là ai? Đức Phật dạy tư tưởng ác là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Tư tưởng ác là nhớ tưởng chú tâm vào việc ác, việc xấu, việc độc, việc dữ. Đức Phật nói cái tư tưởng ác là kẻ trộm. Tại sao nó kẻ trộm? Ăn trộm nó đi gìn phải không? Ăn trộm đi gìn cái nhà này có mở cửa nào không để tao vô, hay là có người ta ở không có. Cái tư tưởng ác xấu của mình nữa nè, nó gìn mình á, nó gìn coi tới giờ thì chưa, tới giờ chửi nó không, tới giờ làm thịt nó, trả đũa nó, nói gì gì. Đức Phật nói cái đó là nguy hiểm nhất. Cái tư tưởng ác này đó là kẻ trộm nguy hiểm nhất, bởi vì nó ở gìn mình hoài. Mình có cái tư tưởng ác là mình cứ nhớ tưởng muốn làm cái này cái nọ cái kia chuyện ác không. Thành ra Đức Phật kể cái tư tưởng ác của mình là cái người trộm nguy hiểm, vì nó dẫn mình đi nguy hiểm. Hiểu chưa? Ác trái với thiện, ác thì nó trái với thiện rồi. Có 10 việc ác mà bậc tu học nên tránh. Chúng ta nói thập ác và thập thiện, nghe hoài thập thiện thập ác đó. Có 10 điều ác mà người tu hành, người học đạo chúng ta phải tránh. Dễ lắm, một là sát sanh, biết rồi. Hai là du đạo, là ăn trộm ăn cắp đó. Ba là dâm loạn, là tà dâm đó. Cái một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là tà dâm. Cái đó là thân nghiệp chúng ta làm bằng cái thân. Chúng ta đi sát hại người ta, đi ăn cắp, đi dâm loạn, có vợ có chồng rồi không trung thành, còn đi này kia đó là thân nghiệp. Cái thứ tư là giọng ngữ, là nói không chân thật. Thứ năm là lưỡng thiệt, là nói đâm thọc, và bên này nói vậy bên kia thêm bớt vậy. Thứ sáu là ác khẩu, là chửi thề mắng nhiếc. Thứ bảy là ý ngữ, là nói thêu dệt dù quến người ta, gạt gẫm ta. Cái đó là khẩu nghiệp, vấn đề là khẩu nghiệp là bảy đều. Thứ tám là tham lam, hồi nãy nói là tam độc luôn. Thứ chín là sân hận, thứ mười là si mê. Là ý nghiệp, một cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp là thân khẩu ý đó. Cái đó là thập ác, mà đừng làm những cái đó là thập thiện. Đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngữ, đừng lưỡng thiệt, đừng ác khẩu đó. Rồi đừng tham, đừng sân, đừng si, là chúng ta làm được thập thiện đó. Tuy cái ác á nó có 10 tội nãy đã nói đó, nhưng đều do nơi ba nghiệp là thân nghiệp ý tôi nói đó. Nhất là cái ý á, nhất là cái ý nghiệp á, là cái tham sân si đó. Vậy chúng ta tu học phải coi chừng cái tâm ý, lo cải tạo cho nó trở lên thiện lành. Tu học hết thảy nhiều quá nghe không nhớ, nhớ cái ý. Cái gì cũng do cái ý, cái tâm chúng ta này. Cải tạo cái tâm mình trước thôi. Cái chuyện chúng ta làm ở ngoài 1.000, 1 vô, 1 triệu không bằng cái tâm này. Cải tạo cái tâm được thì mới được. Bởi vì cái ý đó là lợi hại nhất. Vô lượng thọ kinh, quý vị bắt tâm biết ha. Cũng như là quý vị tụng bài kinh A Di Đà kinh một kia đó, là cũng ở trong vô lượng thọ kinh. Tôi lấy đây là Nam Bắc Hòa Hợp để thắng bớt bớt. Vô lượng thọ kinh á có dạy rằng kẻ ác làm ác thì chính nó đi từ cái khổ này mà vào cái khổ khác, nó càng sống triền miên trong dòng khổ lụy. Vô lượng thọ kinh, kinh Đức Phật A Di Đà nói vậy đó. Nó kẻ ác làm ác á, nó đi từ cái khổ này tới cái khổ khác, thì nó sống triền miên ở trong cái dòng khổ lụy đó là không đi ra được. Ác duyên là cơ duyên xấu, cái ác nó cũng có cái duyên của nó mới ác. Ác duyên đó, cái danh từ ác duyên, cơ duyên xấu, những sự ở ngoài có liên lạc đến mình, dẫn dụ mình làm điều ác, phạm tội lỗi kia là ác duyên. Có khi mình thấy cái gì, nghe cái gì đó, cái đó nó làm cho mình làm ác. Thì thật mình không có muốn ác, mà bị mình nghe vậy, tin vậy, nó là thấy vậy, làm vậy, nó cho mình ác duyên, là cái tên tin những như là nữ sắc tiền tài, cái tiền bạc này đó,
nó làm cho mình làm ác. Nữ sắc là thấy cái người Việt mình ấy nói nữ sắc nam tài, đàn bà có sắc đẹp là đủ làm ăn rồi, xin lỗi, còn đàn ông phải có tài mới đủ làm ăn đó. Rồi mình thấy cái nữ sắc nam tài này, thấy tiền bạc thì mình làm ác đó, khiến cho mình phải làm ác. Đừng nói tới trong kinh còn nói, cái này không phải lời của tôi, trong kinh nói nè, nữ sắc tiền bạc là những ác duyên để khiến nhà tu hành thối thất đối với đường đạo đức. Cả người đi tu rồi mà thấy nữ sắc, thấy tiền tài rồi thối thất. Kinh điển đó, tôi lật kinh Vô Lượng Thọ Kinh mà coi. Đáng sợ không? Thôi nói mình người phàm phu, cả người tu hành thấy nữ sắc không được, thấy tiền tài không được. Thành ra tôi khuyên quý vị nhiều lần, nhiều lần, quý vị đàn bà đến chùa chiền đừng trang điểm quá nhiều, đừng xua xe quá nhiều, vì quý thầy đó là phàm phu giống như chúng ta vậy, giống như tôi với quý vị y chang vậy đó, cái tâm còn y chang vậy đó, không có khác đâu, trừ phi đắc quả đắc đạo trong tâm đó tôi dòm không thấy. Nhưng mà cái đắc quả đắc đạo đấy thì thôi, Đức Phật nói cũng như con bò, con bò có hai cái sừng đó là đắc đạo đắc quả, còn cái lông bò nó là có đắc không, thì đến rồi trên con bò nó có bao nhiêu cái lông, nó có bao nhiêu triệu cái lông, vậy bao nhiêu người tu đắc quả đắc đạo đừng quên. Thành ra quý vị mà làm nữ sắc này kia làm cho nó cản trở đường tu học, như thế dồi dập như đàn bà hả. Trái với cái thiện duyên là cảnh ngộ tốt, hồi nãy nó ác duyên nhân vật lành để nâng trí mình về sự tu học, cái ác duyên đó nó trái với cái thiện duyên. Thiện duyên là quý vị đi gặp những người thiện trí thức, người ta dạy quý vị cho biết làm sao để đi khổ thoát khổ này kia đó, quý vị được thiện duyên, hay người ta dạy quý vị giới thứ trì giới tu học thiện duyên đó, rồi quý vị mới là tiến lên được. Ác đạo là con đường ác đó, ác đạo là con đường xấu nẻo ác, cũng như cái người ngồi trên xe xấu thì đi trên đường gặp gần xấu xí, đi đến nẻo tồi tàn. Ác đạo là con đường xấu thì cũng như mình ngồi trên chiếc xe xấu mà đi trên cái đường xấu. Thử là cái đời sống của mình là mình ngồi trên chiếc xe xấu đi trên đường xấu mình khó chịu lắm phải không? Bây giờ quý vị đi ngồi trên chiếc xe gì mà cũ, một chút nó muốn tắt mấy tắt ha, thì phải xuống phải đẩy nó hay chừng nữa, vì đi trên đường bùn xình nó khó lắm. Chúng ta thường ngày sống như vậy đó, cái tâm mạng chúng ta sống như là ngồi trên chiếc xe xấu, xe cũ kỹ đi trên con đường xấu mà không thức tỉnh, không thức tịch, thấy không? Đó, cổ xe xấu tức là ác nghiệp. Đó, cái chiếc xe xấu đó là chúng ta lên ngồi trên chiếc xe xấu là chúng ta làm cái ác nghiệp đó rồi, thì ngồi trong chiếc xe xấu đó rồi, hiểu được không? Đó, ác nghiệp ác hạnh là cổ xe xấu, còn đường xấu nẻo tồi là ác đạo, là con đường ác. Như vậy con đường ác đạo là gì? Là chúng ta đi đâu phải không? Ngồi trên chiếc xe xấu là làm ác nghiệp ác hạnh, đi con đường xấu là ác đạo, là đi đâu? Địa ngục ngạ quỷ thức sanh. Mở chiếc xe đi về đường đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó là kinh điển dạy chúng ta như vậy đó. Ác đạo trái với thiện đạo là nẻo người, nẻo thiên thần, nẻo thiên tiên. Ác đạo là đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn thiện đạo là đi lên trời, sanh lên cõi trời. Sanh thôi không trên cõi trời, sanh trở lại được làm người như vậy đó cũng quý rồi. Mà thường ngày đó phần đông chúng ta đi trên chiếc xe xấu, cổ xe cũ kỹ, thì chúng ta có cái ác duyên, chúng ta có cái ác nghiệp, chúng ta có ác hạnh, thì chính như chúng ta đi trên cổ xe xấu thì nó lẫn đi con đường ác đạo, thì nó đi sanh làm điên một ngày quỷ xuất sanh mà đâu có biết. Chúng ta phải có cái thiện đạo và con đường thiện và làm thập thiện như nói đó. Ác hạnh là nết hạnh ác đó, chúng ta nói ác hạnh đó là cái tự tánh ghen làm những sự phi pháp phi lý trái nghịch tội lỗi tà dại. Chúng ta làm ác hoài, nó ghen, cái tánh nó ghen, hoặc gian giết hại, ăn cắp ăn trộm, tà dâm thống tính, hoặc gian nói láo nói đâm thọc, nói nghe nhớp nói dữ, hoặc lòng hay tham lam quán giận si mê. Tôi nói thật ác hồi nãy đó, thật ác hồi nãy đó là giết hại nè, ăn cắp ăn trộm, tà dâm phóng túng, nói láo nói đâm thọc, nói ngơ ngốt, là nói dữ với người ta, nói dữ là ác khẩu đó. Đó rồi tham lam quán giận si mê là thật ác. Thành ra muốn trừ cái ác hạnh á thì phải tu thiện hạnh. Thiện hạnh tức là thập thiện, là tôi nói đừng làm 10 điều ác đó thì tất nhiên là thập thiện. Còn một cái kêu bằng ác kiến là ý kiến xấu. Cái ác kiến là ý kiến xấu đó, là thấy biết sai. Chúng ta thấy biết sai thì có cái ý kiến xấu, đó là cái ý kiến trái ngược của kẻ phỉ báng và chê bỏ chánh pháp. Chúng ta thường thường á chê bỏ chánh pháp, còn đối với tà pháp thì khen ngợi mê theo mà cho là chân chánh. Chúng ta thường ngày nói đi học đạo, đi thấy cái chuyện tà, chuyện quấy không à, mà chúng ta tin lạ lắm, đi theo. Còn cái chánh pháp mà Đức Phật dạy, tu cái này, tu cái nọ, Đức Phật dạy, không phải chúng ta dạy, cả trời đi nói chuyện với trời đó cũng dạy vậy đó, mà chúng ta không thấy, chúng ta không thấy được cái chánh pháp. Đối với tà pháp thì khen ngợi, để cái gì tà khen ngợi, người ta nói mê lúc mê cho là chân chánh. Cả ác kiến thì lấy cái trí thức ô nhiễm mà làm tánh, si độ những chân lý mà hiểu ra một cách điên đảo. Cái người có ác kiến đó, là lấy cái trí thức đó, ô nhiễm là bị nó ô nhiễm, nó làm cho chúng ta tin bậy rồi, si độ cái chân lý mà hiểu ra một cách điên đảo là hiểu trái cái trí thức ô nhiễm đó.
Hồi nãy chúng ta nói tới cái ác nghiệp là cái nghiệp dữ. Cái ác nghiệp là cái nghiệp dữ. Những cái sự tạo tác dữ mà mình đã gây ra từ đời trước, có khi đời trước mình gây cái dữ đó ra rồi, cái nghiệp đó. Hoặc trong đời này, mình gây ra bằng thân, mình làm bằng thân á, cũng như một sát sanh trộm đạo tà dâm là bằng thân mình gây cái nghiệp đó. Bằng ngữ á, thì mình nói giọng ngữ, mình tưởng thiệt, mình ý ngữ, mình ác khẩu. Bằng ý á, thì mình tham lam sân hận si mê là thập ác. Cái đó là cái bằng ác nghiệp. Những sự tạo tác đó nó chiêu cảm đến mình những quả như tật bệnh nghèo nàn khổ sở chết oan uổng. Nếu mình làm thập ác đó, nó chiêu cảm đến mình như cái quả, nó chiêu cảm, nó làm cho mình sanh tật bệnh đi, làm cho mình nghèo nàn, làm cho mình khổ sở, làm cho mình chết oan uổng, cũng như là mình có nhiều người chết bất đắc kỳ tử này kia đó. Là những cái thập nghiệp mà đã tạo, đó là làm từ kiếp trước hoặc giả kiếp này đang làm. Và sau khi mạng chung, khi mình chết á, cái ác nghiệp lại còn đầy đọa linh hồn mình vào những cảnh nguy khổ. Khi mình chết á, cái ác nghiệp nó còn đi theo đầy đọa cái linh hồn mình, để mình sa đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, dữ như vậy. Bởi vì cái thập ác không nên làm. Ác nghiệp là nhân duyên, cái ác nghiệp đó là cái nhân duyên, để mình tạo cái nhân duyên đó đó. Còn cái cảnh khổ cái đời này hay cảnh khổ đời sau là cái quả báo. Cái ác nghiệp là cái nhân duyên mình tạo, nó làm cho cái cảnh khổ đời này hay cảnh khổ đời sau của mình, cái đó là cái quả báo. Ác nghiệp là nhân duyên ha. Ác nghiệp cũng kêu là bất thiện nghiệp. Bất thiện là không thiện. Cái ác nghiệp đó là người Tàu còn kêu cái ác nghiệp bằng hắc nghiệp, kêu bằng cái nghiệp đen. Có cái danh từ trái với thiện nghiệp đó là nghiệp lành. Cái thiện nghiệp là nghiệp lành, người ta cũng kêu cái nghiệp lành đó là bạch nghiệp, là cái nghiệp trắng. Ác nghiệp là pháp ác. Chỉ tôi nói cái pháp nó có thiện pháp, cái ác pháp. Lý điên đảo, cái lý điên đảo là lộn ngược, chúng ta thấy sai lầm, sự tà ác là ác nghiệp. Những giáo lý trái nghiệp với thiện pháp, không phù hợp với ngũ giới, học thiện, tam học. Tam học là mình học giới, học định, học huệ, cái tam học không phù hợp với cái đó. hay cái nào mà không phù hợp với cái giới định huệ, không phù hợp với lục đạo lục độ, là tôi nói Bồ Tát tu đó là kêu ác nghiệp rồi. Những hành vi ác trượt ứng với ngũ nghịch thập ác. Thập ác hồi nãy nói rồi, thập thiện mà mình đừng làm cái thập ác đó thì nó thành thập thiện đi. Mình đừng ăn trộm, đừng tà dâm, đừng sát sanh thì nó thành thập thiện. Kẻ làm ác pháp á thì tham lam, giận hờn, mê muội. Bây giờ mình cứ làm ác pháp hoài thì mình hay tham, không thôi thì mình giận, không thôi thì mình mê. Cái tham thì ấy, còn cái giận cái mê này nó nhiều lắm khi mình không có trí huệ. Cái người làm ác á là không biết hổ thẹn tội lỗi trong cái lòng đầy tà kiến. Tà kiến là thấy sai, thấy sai, không? Ác sư là thầy gặp ác, là những bọn thầy đem những lý tà ác mà chỉ cho người, đem những pháp trái ngược mà truyền cho người, dùng những tà thực hại người mà dạy đệ tử, đem những sự ếm dối thư chú cúng tế ác quỷ ác thần mà truyền bá ra khiến cho người ta theo về đường tà ác. Vì thế Đức Phật gọi tư tưởng ác là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Trong kinh nói tới ác sư là mấy vị thầy, mặc dù tu vậy đó nhưng ác lắm, đem những cái lý tà ác, không phải cái lý của Phật dạy, chỉ dạy vì cái lòng tham. Thì chỉ dạy mà hiện giờ đó chỉ cái chánh pháp là thì ít nghe lắm, mà chỉ cái tà pháp nó nghe lạ lắm. Bởi vì muốn được liền thì người ta nói, ta hứa mà, tôi làm cái này được liền, cái kia được liền, thành ra nó khổ. Thành ra nói ác sư là thầy độc ác, là bọn thầy. Cái này phải tôi nói, cái này kinh điển nói, đem những lý tà ác mà chỉ người ta, đem những pháp trái ngược, không phải pháp của Đức Phật mà dạy, đem những sự ếm dối bùa chú cúng tế ác quỷ ác thần truyền bá cho người ta về đường tà ác. Vì vậy Đức Phật nói tư tưởng ác là kẻ trộm. Đức Phật kêu người ăn cắp rồi, nguy hiểm nhất.